Hoằng Dương văn hóa truyền thống thực hành hiếu đạo Trung Hoa. Thúc đẩy xã hội hòa hợp, đẩy mạnh dân tộc phục hưng. Hoằng Dương văn hóa truyền thống xây dựng xã hội hòa hợp. Luận đàn doanh nghiệp gia toàn quốc khóa thứ 3 Thanh Đạo đồng chúc mừng hoạt động ngày Tết của mẹ Trung Hoa năm 2010. Học tập để tự quy, thực hành trong việc cảm ơn và sửa lỗi. Người chủ giảng, chủ tịch Hồ Tiểu Lâm, công ty hữu hạn khai thác kỹ thuật hối thông hối lợi Bắc Kinh. Sự lo lắng đó, con trai của mình phải làm sao đây? Lại còn các cháu của họ, lúc đó một chút cảm giác cũng không có. Ly hôn là việc của tôi. Tôi muốn ly là tôi ly. Không sống được với nhau thì làm sao? Bây giờ chẳng phải rất phổ biến sao? Rối loạn lo âu, tôi còn nổi nóng với mẹ mình. Mẹ quản được không hả? Chẳng phải do cha mẹ làm cho mệt mỏi sao? Tôi rối loạn lo âu như vậy, cha mẹ đều vô cùng lo lắng. Tôi thì bực bởi vì bị bệnh trong tâm không thoải mái. Cha mẹ vừa nói gì nhiều liền kể tội cha mẹ, khiến cho họ cũng không dám đụng tới tôi. Nói thầm trong bụng thần kinh, đụng tới anh làm gì? Cho nên gặp tôi ít chừng nào tốt chừng đó, gọi điện thoại ít chừng nào tốt chừng đó. Do đó, tôi phải bắt đầu hiếu kính từ chỗ cha mẹ của mình. Học để tự quy rồi, làm sao để hiếu kính cha mẹ? Học để tự quy đọc một lần, học được một tháng, học thuộc lòng cũng không ít gì. Tôi vẫn luôn dùng tập khí của mình để đối với mẹ mình. Đúng, học để tự quy rồi, chưa học để tự quy thì là tên vô lại, không để độ với cha mẹ của mình, không biết điều, vô lại. Học để tự quy rồi, có vũ trang rồi, có lý luận rồi, bắt đầu kể tội cha mẹ mình, biết được thế nào là tốt, thế nào là không tốt rồi, không sửa lỗi lầm của mình, chỉ so mó vấn đề trên bản thân cha mẹ. Cho nên hễ tôi về nhà, mẹ tôi luôn nói là bao lên, bọn giặc Nhật Bản về đến rồi, đem những ruột thịt trong nhà đều thu dọn đi hết. Cái thằng này lũ giặc vào làng rồi. Bởi vì mẹ tôi là cán bộ thời chiến tranh chống Nhật. Để tôi về nhà là kể tội các cụ, dùng để tự quy kể tội các cụ, tự mình không sửa. Tôi ấn tượng rất sâu. Lưng của cha tôi không tốt, bị phái tạo phản đại cách mạng văn hóa đánh gãy. Tôi vì muốn cúc cung trước ông cụ, cứ bắt ông cụ phải đứng lên cho được. Cha tôi nói con trai không cần nữa, tâm đã nhận rồi. Tôi nói cha không được, cha phải để con của mình trước cha, nếu không thì con chưa học được để tự quy. Tôi vừa cúi mình xuống như vậy, cha tôi suýt chút nữa là ngã chổng gió, đứng dịnh vào tường. Con trai được rồi, cảm ơn. Còn ba cái, một cái được rồi con trai, một cái thôi. Mẹ tôi thương tôi, ăn cơm lấy một miếng khăn giấy để trước mặt tôi. Tôi liền kể tội cụ, con dùng khăn giấy nữa. Trái đất sắp tận thế rồi có biết không? Tại sao lớn tuổi rồi mà không để một chút cho các cháu? Thức đức không nói những lời này, cứ luôn như vậy, quý vị biết đó. Cho nên khiến cho cha mẹ tôi vô cùng căng thẳng. Con trai, khi nào con đi cũng tới giờ rồi đó, ăn xong trái cây thì đi đi, tuần sau tới tiếp nhé, mẹ với cha con nghỉ ngơi một chút. Nói như vậy, cho nên học để tự quy bị lệch lạc rồi. Hôm nay đến đây nói với mọi người về việc học để tự quy, không phải soi mói khuyết điểm của người khác, mà soi mói khuyết điểm của chính mình. Cho nên mỗi lần sau khi tôi đi rồi, dì giúp việc trong nhà chúng tôi đều gọi điện cho tôi. Cô nói, ông anh, lần sau khi ông về nhà thì thông báo cả nhà sớm một chút, đừng có đột nhiên tập kích. Tất cả trong nhà chúng tôi đều phải thu dọn hết, nếu không để ông nhìn thấy thì lại không vui. Nào là rượu cũng phải thu dọn hết. Cho nên đây là một mê lầm khi học để tự quy. Do đó rất nhiều bạn bè, khi tôi đi đến khắp nơi báo cáo, thường hay viết giấy cho tôi. Những mẫu giấy này, tại sao hôm nay lại đặt ra chủ đề này? Cảm ơn và sửa lỗi. Các bạn bè khắp nơi, sau khi nghe xong giảng tọa của tôi đã nêu rất nhiều câu hỏi. Không nói khách sáo với mọi người, Trong số những vấn đề này, tôi nhận được cho đến hiện tại, tôi đến khắp nơi báo cáo. Những người nghe điệu của tôi, những người nghe tôi giảng bài có thể nói, không tới 1.000 dạng thì cũng khoảng 500 dạng. Nhưng không có một người nào viết ra một vấn đề nói rằng tôi có vấn đề tôi không biết nên sửa đổi thế nào, hy vọng thầy giáo Hồ chỉ đạo giúp tôi. Không có một người. Tức là nói tôi có vấn đề, tôi thực sự không biết làm sao sửa đổi, hy vọng ông đem kinh nghiệm sửa chữa lỗi lầm của bản thân nói cho tôi biết. Tôi quay về đáng sửa. Không một người nào. Vì còn chưa phản ánh vấn đề sao? Học văn hóa truyền thống để làm gì? Để hạnh phúc. Quý vị làm sao mới được hạnh phúc? Quý vị làm sao mới có được lợi ích thực tế của văn hóa truyền thống? Sửa lỗi. Hai ngày trước tôi tới Tô Châu, khu Ngô Trung có mời tôi đến để báo cáo. Họ nói, thưa thầy, kinh nghiệm học văn hóa truyền thống điều thứ nhất là gì? Tôi nói, điều thứ nhất là sửa lỗi. Họ nói, điều thứ hai là gì? Điều thứ hai vẫn là sửa lỗi. Họ nói, vậy điều thứ ba? Điều thứ ba vẫn là sửa lỗi. Ngoài việc sửa lỗi không còn mục đích gì khác khi học văn hóa truyền thống. Nó không phải phong hoa tuyết nguyệt, nó cũng không phải nói chuyện huyền mật. Nó không phải làm vận động, nó không phải muốn náo nhiệt. Việc này không giống với đại cách mạng văn hóa, dán biểu ngữ, treo cờ đỏ, đánh trống khua chiêng, không thể làm việc này. Tiên sinh Viên Điệu Phàm, Điệu Phàm Thứ Huấn nói, phải từ chỗ ẩn sâu trong nguồn tâm mà âm thầm gột rửa. Gột rửa cái gì? Tự tư, tự lợi. Rất nhiều bạn bè học văn hóa truyền thống nhiều năm không nhận được lợi ích, đã tốn rất nhiều thời gian, đã tốn rất nhiều tiền. Tại sao bản thân mình vẫn không thọ dụng? Không có gì khác, quý vị có chứng ngại. Vốn dĩ những thứ tốt đẹp như vậy, tại sao quý vị không nhận được lợi ích thực tế? Quý vị có chứng ngại. Chứng ngại là gì? Sau khi quý vị tìm được chứng ngại và trừ bỏ rồi, chẳng phải quý vị học tốt rồi sao? Chẳng phải quý vị nhận được lợi ích thực tế của đệ tử quy rồi sao? Chứng ngại ở đâu? Rất nhiều bạn bè đặt câu hỏi với tôi, ông chủ không cho học, vợ không nghe lời, mẹ vợ thì phản đối, anh chị em cũng không được. Chướng ngại không ở bên ngoài, chướng ngại ở bản thân của quý vị. Làm việc không thông, phản cầu chính mình. Có hiểu rõ không? Cho nên chúng ta trừ bỏ chướng ngại này rồi, quý vị sẽ nhận được lợi ích thực tế của đệ tử quy văn hóa truyền thống. Quý vị không trừ bỏ mà cứ học, là quý vị còn cách một miếng giấy kẹo, ăn viên kẹo đó quý vị không nếm được ngọt. Cho nên nhất định phải nắm lấy chiếc chìa khóa sửa lỗi này. Đệ tử quy là một mặt gương, mỗi ngày nó đang chiếu chúng ta, đối chiếu với kinh điển. Chỗ nào chúng ta làm không đúng, chỗ nào nói không đúng, chỗ nào nghĩ không đúng, quý vị sửa đổi lại, quý vị sẽ được lợi ích. 1.000 ngày này tôi đồng hành cùng đệ tử quy, bây giờ hơn 1.000 ngày rồi, bây giờ đã là tháng 5 rồi. Chỉ có một kinh nghiệm này, tức là sửa lỗi. Sửa lỗi, tự tư, tự lợi. Sao tôi cảm thấy tôi không có tự tư, tự lợi gì hết? Những việc mà Hồ Tiểu Lâm nói tôi không có làm. Tôi cảm thấy mình đối với cha mẹ rất là hiếu kính. Tôi đối với anh chị em thì cũng tạm được. Tôi cho họ tiền. Rất nhiều bạn bè nêu ra với tôi như vậy. Tôi đối với con cái không tốt được sao? Đó là con của tôi. Buổi sáng tôi ngủ dậy, thức dậy sớm làm bữa sáng cho con. Đi ngủ tôi quạt bát cho con. Sau đó bài tập làm xong tôi kèm cho con học. Vì sự không có chứng ngại, quý vị coi. Bây giờ đánh con thì tôi vẫn cứ đánh. Sao ông học văn hóa truyền thống rồi mà còn đánh con? Hồi xưa đánh con là đánh vì ai? Đánh vì chính mình. Hợp đồng bị mất rồi, con cái về nhà nói bậy bạ. Mượn ngay việc này bụp bụp chen chen đánh cho một trận, giống như là lỗi của con mình vậy. Trên thực tế đánh là vì ai? Đánh vì chính mình. Trong tâm mình không thoải mái, đem con của mình ra trút giận. Bây giờ đánh con là vì điều gì? Vì muốn con của mình thành tài, muốn con không nói bậy bạ nữa. Sau khi lớn lên con bước vào xã hội như vậy, con thành công được không? Cha là ông chủ, cha có muốn dùng một nhân viên ăn nói bậy bạ không? Có thầy cô nào lại thích học trò nói bậy bạ? Có lãnh đạo nào lại thích cấp dưới nói bậy bạ? Có người bạn nào lại thích đồng học nói bậy bạ? vẫn đánh con đánh còn dữ hơn. Đánh vì ai? Đánh vì con. Cho nên văn hóa truyền thống dân tộc không luận sự, luận tâm. Vì người là công, công ác sẽ thật. Vì mình là tư, tư ác là giả. Thiện có thật có giả. Quý vị cho rằng mình đang hành thiện, chưa chắc. Quý vị cho rằng mình đang tạo ác, chưa chắc. Quý vị coi, tôi ở công ty có còn sa thải nhân viên không? Vẫn sa thải vì sự không chướng ngại. Ông học văn hóa truyền thống rồi, dĩ nhân vi bổn, nhân giả vô địch, nhân từ khoan hậu, nhân ái. Đây chẳng phải đều là điều văn hóa truyền thống Nho Gia đề xướng sao? Ban đầu sa thải nhân viên vì cái gì? Vì chính mình. Bây giờ chế độ quản lý doanh nghiệp dày đặc mười mấy dàn chữ, kết tinh của cái gì? Kết tinh của sự đối lập. Ai đối lập với ai? Đối lập giữa hai bên chủ nợ. Nhân viên tổn hại lợi ích của tôi, tôi buộc phải tổn hại lợi ích của anh. Chính bởi vì tôi có quyền lực tổn hại lợi ích của anh, khi anh làm tổn hại lợi ích của tôi, anh mới có sự cảnh giác. Tôi phải tổn hại lợi ích của anh để cho anh biết anh không thể tổn hại lợi ích của tôi. Quý vị coi, toàn là phân biệt ta người. Dưới lý niệm của sự đối lập này đã xây dựng ra chế độ quản lý doanh nghiệp hiện đại. Chế độ quản lý doanh nghiệp này hoàn toàn thể hiện ra sự đối lập giữa hai bên chủ nợ. Anh có lợi ích của anh, tôi có lợi ích của tôi. Anh không thể tổn hại lợi ích của tôi cũng không thể tổn hại lợi ích của anh. Nếu anh tổn hại lợi ích của tôi sẽ tổn hại lợi ích của anh. Chính vì lợi ích của anh chịu sự tổn hại, tôi có quyền lực cho nên anh mới không dám tổn hại lợi ích của tôi. Nó chẳng phải là một lý niệm như vậy sao? Cho nên, chúng ta học tập văn hóa truyền thống, điều quan trọng nhất chính là phải trừ bỏ chướng ngại. Trừ bỏ chướng ngại của chính mình. Chướng ngại của chính mình rất nhiều sao? Nếu như đặc biệt nhiều, thì chúng ta phải làm một quyển từ điển, coi từ bản thân chúng ta có những vấn đề gì. Chướng ngại việc học tập và sử dụng văn hóa truyền thống thật ra không nhiều, chỉ bốn chữ: tự tư tự lợi. Nói ít lại thì là tự tư tự lợi. Buông bỏ tự tư tự lợi rồi, Đệ Tử Quy, quý vị sẽ biết học làm sao để buông bỏ tự tư tự lợi. Nói ra, tức là Chủ tịch Mao hồi đó, ông cụ đã nói, Đảng Cộng sản chúng ta có ba pháp bảo lớn. Trong đó có một cái, ông cụ nói ba cái. Một cái là làm theo thực tế. Cái thứ hai là liên hệ mật thiết với quần chúng. Cái thứ ba là phê bình và tự mình phê bình. Cho nên Đảng Cộng sản, Chủ tịch Mao có thể giải phóng toàn Trung Quốc, có thể xây dựng Trung Quốc mới, chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng Mao Trạch Đông là giáo dục, đã giáo dục thế hệ xưa, nhà cách mạng giai cấp vô sản, đã giáo dục từng thế hệ đảng viên cộng sản ưu tú, mới khiến cho đất nước ngày nay xây dựng tốt như vậy. Tư tưởng Mao Trạch Đông không phải thuyết giáo mà là giáo dục. Cũng vậy, văn hóa truyền thống dân tộc cũng là giáo dục, mà chỉ có một mục đích, chính là mưu cầu phước lợi cho lão ba tánh, chính là bản thân có được cuộc sống hạnh phúc. Trước khi tôi đến đây, tôi có xem động tra tử nơi hợp tác Trung Mỹ, những liệt sĩ cách mạng như chị Giang, họ vô cùng hạnh phúc, đã sống vô cùng trọn vẹn. Dù hàng ngày họ đều phải đối mặt với cái chết, nhưng họ sống rất trọn vẹn, rất hạnh phúc. Tại sao? Kết quả của giáo dục tư tưởng Mao Trạch Đông đặt nhân dân trong tim của mình. Quý vị muốn trở thành một người hạnh phúc, quý vị phải biết khắc phục sự tự tư tự lợi của bản thân mình. Quý vị nói tôi học văn hóa truyền thống rồi, tự tư tự lợi tôi khắc phục để cầu cái gì? Tôi tới đây một chuyến cầu mong hạnh phúc. Sửa lỗi là vui nhất. Sửa đổi lỗi lầm là vui nhất. Không tin quý vị thử coi, đã 3 năm nay, căn bản là một câu bậy bạ cũng không nói nữa. Hồi xưa khi nhiều nhất là buổi sáng 7 giờ rưỡi tôi ngủ dậy tới buổi tối 11 giờ đi ngủ, 156 câu nói bậy. Quý vị coi, 14, 15 tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ phải có mười mấy câu nói bậy. Nếu như quý vị chia cho 60 phút, 4-5 phút phải nói một câu, mệt biết mấy. Bây giờ sửa đổi cũng tạm được rồi, trong một ngày có thể ép xuống thành trong vòng 2 con số, 4-5 câu, 3-4 câu, bất thình lình vẫn sẽ buộc miệng nói ra. Hồi đó các bạn ở trong ngành của tôi đã nói Hồ Tiểu Lâm thế nào? Hồ Tiểu Lâm nói chuyện nghe 3 phần là nhiều rồi. Bây giờ bạn bè tôi nói thế nào? Anh gặp Hồ Tiểu Lâm rồi hả? Đó là đại sư rồi, ghê gớm lắm. Quý vị coi, quý vị sửa lỗi thì sẽ được điều này. Hồi xưa vừa nói ăn cơm với lãnh đạo, với khách hàng, trước khi ăn cơm uống rượu, những khách hàng đó đều phải nói: Hồ tiên sinh, trước khi chúng ta uống rượu thì hãy nói chuyện xong đã. Tôi nói không cần gấp, uống xong rồi hãy nói. Không được, họ nói uống xong thì không giữ lời. Quý vị coi, đó là nói bậy, lập tới lập lui, thường xuyên như vậy. Ngày hôm sau người ta gọi điện thoại tới: Hồ tiên sinh, hôm qua ông nói giá cả cái bếp đó. Ai nói với anh vậy? Ông nói. Tôi nói hồi nào chứ? Ông uống rượu xong lại nói như vậy. Uống rượu rồi có tính được không hả? Cứ như vậy, cho nên vô cùng mất mặt. Mọi người đều nói như vậy, lời ông ấy thì nghe 3 phần đủ rồi. Ai không có lòng tự tôn, sau khi nghe được câu này lại còn không vui, còn biện hộ cho chính mình. Có những lúc quý vị nói xong bị kẹp ở đó: được, tôi giảm giá cho anh vậy, rồi lỗ vốn. Bởi vì quý vị sĩ diện, quý vị uống rượu xong đầu óc nóng lên, quý vị liền vỗ ngực nhận lời luôn. Việc không nên nhận lời, việc không dễ chớ nhận lời. Nếu nhận lời tiếng thoái sai, quý vị nhận lời rồi vì sự sĩ diện này không dám nói ngược lại nên phải lỗ vốn. Nói ngược lại thì người ta nói quý vị nói bậy, không nói ngược lại thì người ta nói người này ngu ngốc như vậy. Uống rượu vô phải lỗ vốn là vậy đó. Cho nên đệ tử Quy nói cho và nhận phải rõ ràng, cho ra nhiều, nhận vào ít. Đây là nói về việc làm ăn, cho và nhận. Từ chỗ người khác nhận đồ trở về, đem đồ cho người khác, cho và nhận. Phải rõ ràng, quan trọng là phải phân chia rõ ràng. Quý vị uống rượu xong, còn mấy ai có thể phân biệt rõ ràng? Trên căn bản đều không được. Cho nên uống rượu say là xấu nhất. Đây đều là điều đệ tử Quy giáo dục chúng ta. Vào năm ngoái, vốn dĩ khi tôi chưa học văn hóa truyền thống, đều phải tiếp khách 250, 260 dạng, 270, 280 dạng mỗi năm. Năm ngoái tôi bảo văn phòng thống kê lại cho tôi một ít, phí tiếp khách thực sự là 41 dạng. Hồi xưa là tôi 280 dạng, năm ngoái là 41 dạng, còn chưa tới 20%. Chủ tịch hội làm việc tốt tự mình bỏ tiền ra là 150 dạng. Số này vẫn không tính vào tiền của nội bộ doanh nghiệp làm việc tốt. Trong số 41 dạng này, tất nhiên không có rượu nữa bởi vì tôi đã kiêng rượu. Tất nhiên cũng không có thịt bởi vì tôi đã ăn chay. Đều là bữa cơm trong phạm vi nhỏ, 2-3 người bạn ăn chung với nhau. Những người bạn này ở bên cạnh tôi đều là khách hàng của tôi. Có những người cũng là bạn bè học văn hóa truyền thống cùng giao lưu với nhau. Trước hết là không ăn thịt, không uống rượu. Hơn nữa, càng kỳ lạ hơn là gì? Những người bạn làm kinh doanh này đều nói: anh hai, khi nào anh có thời gian, chúng tôi nghe theo anh. Anh nói ăn ở đâu, chúng tôi sẽ ăn ở đó. Anh nói gọi ai, chúng tôi gọi người đó. Chúng tôi mời anh nói cho chúng tôi một chút, dạo này trong tổ không đoàn kết lắm, tôi dẫn theo tổ của mình tới ăn bữa cơm với anh khai mở cho họ một chút. Địa của anh giảng thật là hay. Tại sao 41 giảng không cần tự mình bỏ tiền nữa? Là như vậy. Đây là việc có thật. Bắc Kinh, một doanh nghiệp lớn cũng lên thị trường rồi. Tổng giám đốc và chủ tịch bất hòa. Chủ tịch trẻ tuổi hơn tổng giám đốc. Tổng giám đốc liền cảm thấy dựa vào cái gì anh ta nhỏ hơn mình. Khi tôi vừa mới đến doanh nghiệp này, khi tôi làm tổng giám đốc, anh ta vẫn là một tổ trưởng. Bây giờ thì hay lắm, xoay người một cái là biến thành chủ tịch. Trong tâm thấy bất bình. Trong tâm thấy bất bình, lãnh đạo tổ không đoàn kết. Lãnh đạo tổ không đoàn kết, quý vị coi, vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng tất cả doanh nghiệp sao? Sau đó tôi đã nói với tổng giám đốc này: anh hai, ăn cơm xong rồi, tôi sẽ báo cáo việc chúng tôi học văn hóa truyền thống liên quan tới quan hệ giữa người và người là mối quan hệ như thế nào. Và bài thứ nhất trong Điệu Phàm Tứ Huấn, thuyết về lập mệnh, mọi người rất nhiều bạn bè đều đã xem tháng 2 năm 2008, Điệu Phàm Tứ Huấn do Thư Cục Trung Hoa xuất bản. Đó là một bài văn rất hay. Tôi nói với ông ấy, anh không biết cùng người làm thiện, không biết khuyên người làm thiện. Tôi nói, một người làm chức quan lớn bao nhiêu đều là vấn đề phước báo. Anh có phước, chức quan của anh phải tương ứng với phước của anh. Văn hóa truyền thống dân tộc gọi là đức không xứng vị. Nếu anh không có đức hạnh đó mà cho anh ngồi vị trí đó, anh không bị bệnh cũng gặp tai họa. Tôi nói, anh có tin không? Tôi nói, nếu anh không tin thì anh cầm Liễu Phạm Tứ Huấn về mà đọc. Anh coi thiên sinh Liễu Phạm một đời này vốn dĩ không có con, sau cùng cũng có con. Vốn dĩ 52 tuổi được người ta bói cho, sau cùng sống tới 74 tuổi. Vốn dĩ không thi đậu tiến sĩ, sau cùng lại thi đậu. Vận mệnh ông ấy được cải tạo, tâm tưởng sự thành. Cải tạo vận mệnh thật sự có thể được, tâm tưởng việc gì thật sự đều thành. Vấn đề không nằm ở anh chủ tịch này, mà nằm ở chỗ anh phước mỏng, không đủ phước. Ông ấy nói, sao tôi lại phước mỏng? Tôi nói, anh đố kỵ. Ông nói, Hồ Tiểu Lâm, anh có đố kỵ không? Tôi nói, tôi đố kỵ hơn anh nhiều. Không đố kỵ thì không phải là người. Ông nói, vậy anh kể thử coi, anh đã đố kỵ ai? Tôi nói, tôi đố kỵ tiến sĩ Trung Mao Sâm. Anh coi người ta trẻ như vậy. Tôi nói, điện của thầy giáo Chung các anh đã coi chưa? Ông nói, coi rồi. Anh chàng nói giỏi lắm. Giỏi sao? Anh nói câu này trong tâm tôi cứ thấy nhục nhục. Giỏi gì mà giỏi? Kiếm được tiền không? Có đúng không? Có biết chén cơm này ăn như thế nào không? Anh coi, người ta chưa tới 30 tuổi, học tiến sĩ ở bên Mỹ. Nói đùa, chức giáo sư vĩnh viễn, có đúng không? Người ta bây giờ hoàng dương văn hóa truyền thống, buông bỏ tất cả danh văn lợi dưỡng. Giảng cũng rất hay. Tán thán nhiều lắm. Bởi vì tôi và thầy giáo Chung đã cùng nhau đi ra ngoài, hoa tươi, pháo tay, vỗ tay, chụp hình, ký tên. Tôi chỉ là ông già nhếch nhác đi theo phía sau. Anh coi, tâm của tôi đâu có thoải mái, đúng không? Tôi nói chuyện này quá là bình thường, anh hai ạ. Tâm đố kỵ này quá là bình thường. Nếu anh không có tâm đố kỵ thì anh không phải là người bình thường. Anh biến thành đồng chí Lô Phong rồi, anh hai. Ông ấy nói, cái này anh cũng như vậy sao? Tôi nói, tôi cũng như vậy. Tôi đã đem câu chuyện của mình ra nói với ông ấy. Tại sao con người lại có tâm đố kỵ? Đây đều là tập khí trong quá khứ. Trong Tam Tự Kinh có nói, cậu bất giáo tánh nại thiên. Chúng ta quá tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi đến một mức độ bành trướng ác tính, người khác tốt hơn chúng ta cũng không được. Cho nên tôi nói, anh chủ tịch trẻ tuổi lên làm rồi, làm lãnh đạo của anh rồi, là một điểm giác ngộ, giúp đỡ anh ấy, phò tá anh ấy. Đây là cơ hội tốt để cho anh tu phước, bởi vì anh ấy cái gì cũng không biết, phải không? Anh ấy cần anh giúp đỡ. Anh coi, xả bỏ thời gian, xả bỏ kinh nghiệm, xả bỏ quan hệ của anh, xả bỏ ảnh hưởng của anh trong doanh nghiệp, xả rồi sẽ đắc. Anh không xả thì sẽ không đắc. Anh đấu với anh ấy, khó khăn với anh ấy. Anh ấy đồng ý thì anh phản đối, anh đồng ý thì anh ấy phản đối, sau cùng hai bên đều bị thương. Lợi ích người khác mới là lợi ích chính mình. Tôi nói quyển sách thứ hai cho anh xem thử, chính là thí nghiệm về nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng, có đúng không? Anh coi, một niệm thiện, kết tinh của nước là một hình sáu cạnh xinh đẹp. Một niệm ác, kết tinh của nước sẽ bị tán loạn. Nước có kết tinh tán loạn này sẽ không lành mạnh nữa. Thân thể con người 70% đều là nước. Nếu như anh niệm niệm đều là đố kỵ, đều là ghét bỏ, đều là bực bội, đều là thấy chướng mắt, anh chủ tịch này đâu có sao. Còn anh thì xong luôn. Thân thể của anh xong luôn. Chả trách mà dạo này sao tôi lại đau dạ dày. Tôi nói đúng rồi anh hai, anh không thể như vậy. Hơn nữa, đây là tiến sĩ Gia Bổn Thắng đã làm về nước, về xương thì ông cụ chưa làm. Nếu làm thì chắc chắn cũng có cảm ứng. Đó là khoáng vật. Tôi nói anh học ngành khoa học, tim gan tỳ phổi đều là như vậy, đều giống nhau anh hai. Quý vị coi, nói về ví dụ này nghĩa là sao? Hồi xưa ăn cơm quý vị coi thì phải uống rượu, nói chuyện cười thô thiển, lớn tiếng ồn ào. Nếu trong thức ăn có một sợi tóc, liền gọi nhân viên phục vụ tới mắng cho một trận, không vui thì hất cả cái bàn lên. Những việc này tôi đều đã làm. Bây giờ quý vị coi, ăn cơm quân tử vui vẻ làm quân tử, trên bàn ăn nói với người ta về điều này, khuyên tổ người ta đoàn kết, học cách hợp tác, mở rộng tâm lượng. Đố kỵ là tập khí, đố kỵ hại quý vị, không tốt cho sức khỏe của quý vị. Những lúc này đem câu chuyện của bản thân mình kể ra, họ mới dễ tin. Quý vị cứ kể những chuyện 800 năm trước, chuyện thời nhà Hán, chuyện thời Cổng Phu Tử, họ nghe xong thông thường đều thấy xa xôi quá. Đem câu chuyện của chính mình ra kể cho người khác, khiến cho người ta cảm thấy việc này thấy được, sờ được. Vốn dĩ những tập khí đó ai mà không biết. Bây giờ quý vị sửa đổi lại, sửa được thật sao? Sửa được thật. Tôi nói, vốn dĩ tôi rối loạn, lo âu, anh biết không? Ông ấy nói, biết chứ, hồi đó anh rối loạn lo âu nghiêm trọng lắm. Tôi nói, bây giờ thuốc đều không uống nữa, toàn bộ ngưng hết, vậy anh chắc không dễ dàng gì đâu. Hơn nữa, ăn chay một năm lại đi khám sức khỏe. Tháng 1 năm 2007 ăn chay, trước Tết năm 2008 kiểm tra sức khỏe, chỉ tiêu đều bình thường. Tôi nói anh hai việc này không gạt người đâu. Một tiếng đồng hồ này, một bữa cơm, hai tiếng đồng hồ. Quý vị muốn làm gì đó, tới đây để bán bếp, nói mãi quên mất tiêu. Lúc thì giới thiệu về nào là sách của tiến sĩ Giang Bổn Thắng, nào là địa của tiến sĩ Trung Bao Xong, sau đó lại đến đệ tử quy, rồi lại tới cái này. Hai, chúng tôi không đến tới đây có chuyện gì? Ông ấy nói, anh hai, chẳng phải chúng tôi mua bếp sao? Đúng, vậy chuyện bếp lúc sau đây? Anh hai, anh không cần phải lo nữa. Những chuyện phía sau chúng tôi tìm người bên dưới đến nói chuyện. Quý vị hồi xưa đâu có được, đâu có đãi ngộ như vậy. Chồng mong lên cầu ông nội, cầu bà nội. Bây giờ không vậy nữa, tôi còn ngồi chỗ chánh tòa, người ta còn bỏ tiền ra. Hơn nữa, hễ tặng sách gì họ còn đưa hai tay lên nhận, để sát trên trán nói là anh hai cung kính. Chưa được một tháng sau, giờ người ta đã gọi điện thoại tới. Anh hai, thật cảm ơn anh, bị cao mỡ máu. Một tháng này, ví dụ như ngày Tết, anh ấy không ăn, không uống, đi kiểm tra sức khỏe, triglyceride đều bình thường hết. Anh nói, nhà chúng tôi cảm ơn anh thế nào đây anh hai? Tôi đã khuyên nhiều năm như vậy, bảo anh ấy không thể uống như vậy, không thể ăn như vậy. Đôi mắt của ông tổng ấy đã sắp lồi ra ngoài rồi, nhãn áp vô cùng cao. May bao nhiêu lần rồi, còn đến nước Đức để làm phẫu thuật nữa. Quý vị coi, ông còn uống rượu, còn hút thuốc, còn tức giận, vừa học xong đệ tử quy, nhãn áp cũng thấp xuống, rượu cũng không uống nữa, thịt cũng không ăn nữa. Giờ ông ấy thấy thương quá. Đó là chồng của mình. Quý vị uống xong, ăn xong rồi, sao cùng bà ấy phải gánh lấy, đúng không? Giờ người ta cảm ơn, nói là Hồ Tiểu Lâm, anh thật là tốt quá. Hôm nào toàn thể nhà chúng tôi còn phải tới cảm ơn anh. Tôi vẫn đang lo lắng sức khỏe của ông xã nhà tôi. Anh coi, học văn hóa truyền thống rồi. Tôi đã nói với ông xã nhà tôi rồi, sau này bếp không được mua của người khác, phải mua bếp của Hồ Tiểu Lâm. Lần này đến Thanh Đảo, tôi phải báo cáo với Giang Đông Phụ Lão, Sơn Đông Phụ Lão. Tôi đã hỏi giám đốc phòng kinh doanh của mình. Tôi nói, giám đốc Dương, năm nay chúng ta tính đến hiện tại đã ký được bao nhiêu bếp? Anh ấy nói, chủ tịch Hồ, một cái cũng chưa ký. Tại sao lại một cái cũng chưa ký? Năm ngoái một cái cũng chưa ký. Anh đang nói đùa với tôi phải không? Anh ấy nói thật sự là chưa ký. Tại sao? Anh ấy nói khó quá. Tôi nói khó thế nào? Anh nói trước xem năm nay ký được bao nhiêu cái. Anh nói ông ngồi cho vững nha, đừng ngã lăn quay đó. Tôi nói ngã lăn quay? Tôi ngồi vững rồi. Anh nói đi, năm nay có thể bán được 45.000 bếp. Tôi nói tiểu tử này nói giỡn chơi sao? Đã ngày 1 tháng 5 rồi một cái cũng không có, năm nay anh lại bán được 45.000. Vậy tôi phải thấy bà Khổng Lạm Phu Tử cúi mình trước anh mới được. Học tập văn hóa truyền thống, năm thứ tư bán được 45.000 bếp, ghê gớm lắm. Đã gấp đôi trước đây năm 2006 đúng không? Trước đây là 23.000 cái, nhân 2 thành 46.000. Năm nay nếu bán được 45.000 cái thì ghê gớm lắm. Tôi nói đây là một minh chứng rất tốt cho các doanh nghiệp gia toàn quốc. Vì tại sao tới ngày 1 tháng 5, anh ấy nói vốn dĩ ngày 1 tháng 5 có thể bán được 20.000 cái. Vì tại sao không ký? Anh nói ông đừng nhắc nữa. Chúng ta bây giờ hãy đấu thầu. Những đối thủ cạnh tranh đó vừa nghe có công ty Hối Thông, công ty học điện tử quy là người ta không đấu thầu nữa. Đó là đừng đi so với công ty đó. Tôi nói tại sao không đấu thầu nữa? Họ nói không cạnh tranh nổi người ta. Người ta, công ty đó, người ta kiếm tiền để làm gì? Người ta hoàng dương văn hóa truyền thống, các anh kiếm tiền để làm gì? Đều làm chuyện tự tư tự lợi. Chúng tôi thà đem hợp đồng giao cho công ty như vậy, chúng tôi cũng không cho các anh. Người ta vừa nghe nói công ty chúng ta là như vậy, người ta không tới nữa. Lãng phí thời gian để làm gì? Đấu thầu chung, làm hồ sơ đấu thầu, rồi đánh giá. Nhưng luật đấu thầu có quy định không thể ít hơn 3 công ty. Ít hơn 3 công ty là hủy thầu, nên không ký được. Bây giờ phiền phức rồi chủ tịch Hồ, người ta không tới nữa. Tôi nói chuyện này cũng là tình hình mới. Tôi nói đệ tử Quy cũng không có điều này. Nói về không đấu thầu phải làm sao? Anh nói, chủ tịch Hồ, ông trời không để người ta vào con đường cùng. Bây giờ các doanh nghiệp lớn đều có một cách nói là đồng sự hợp tác chiến lược. Tôi nói, nghĩa là sao? Anh nói, ông không biết sao, như vậy có thể không cần đấu thầu nữa. Đồng sự hợp tác chiến lược tức là quan hệ hợp tác ổn định lâu dài. Tức là chỉ cần sau khi họ đưa chúng ta liệt vào danh sách đồng sự hợp tác chiến lược của họ, đặc biệt là công ty trên thị trường chỉ muốn giảm thấp giá thành kinh doanh, nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp, họ sẽ không muốn dùng cách đấu thầu rắc rối nữa. Tại sao vậy? Đấu thầu những người mới tới họ không hiểu rõ, không biết rõ nguồn gốc, tôi giao hợp đồng cho anh. Lỡ mai không được phải làm sao? Đồng sự hợp tác chiến lược họ có kỳ vọng lâu dài. Họ làm cho tôi, họ sẽ làm rất tốt. Tại vì sao? Sau này tôi vẫn còn việc. Bởi vì họ có số lượng cho nên giá tiền của họ cũng rẻ hơn. Bởi vì tương lai họ còn có hạng mục cho nên họ phục vụ sẽ không tệ. Cho nên bây giờ doanh nghiệp thông minh trên căn bản giống như những công ty bất động sản, họ đều có danh sách đồng sự hợp tác chiến lược. Anh ấy nói, chủ tịch Hồ, người ta bây giờ đang xin cho chúng ta danh sách như vậy, đợi ông từ Thanh Đảo trở về thì chắc cũng xong rồi. Tôi nói, danh sách đồng sự hợp tác chiến lược này có phải giá tiền rất là thấp không? Anh ấy nói, không có, chủ tịch Hồ. Ông cũng biết là bây giờ chúng ta hãy đến lúc ký hợp đồng là được rồi, đừng giảm, khổ lắm rồi, giữ lại một chút. Dù sao tiền của các anh cũng đều đem in đệ tử quy. Ông chủ hộ của các anh cũng nói với chúng tôi rồi, phải tích âm đức. Tiền của các anh là chúng tôi cho các anh. Đúng, đúng, đúng. Giám đốc phòng kinh doanh nói, ông chính là cha mẹ. Không có ông, chúng tôi đâu có tiền. Hơn nữa các anh mua đệ tử quy, in đệ tử quy những sách này, chẳng phải là tiền tôi cho các anh sao? Đúng, đại ca, không sai chút nào. Chính là tiền của các ông. Vậy các anh ở bên ngoài nổi tiếng, các anh gọi là Dương Đức. Dương Thiện có phải không? Còn tôi gọi là âm đức. Âm đức báo đáp vậy phải không? Âm đức được báo đáp vậy. Chúng tôi chỉ được báo đáp tỷ lệ 1/1, còn ông thì tỷ lệ 1/10. Vậy thì được rồi, tiền của các anh có phần của tôi. Cho nên các anh làm việc tốt cũng có một phần của tôi. Hoàn toàn chính xác. Trong điện phạm tướng huấn đã nói như vậy. Cho nên bây giờ tôi ăn cơm với những ông chủ của các công ty đó, đều đã xếp lịch đến tháng 11 năm nay rồi. Ăn không kịp nữa rồi, quá nhiều. Tại sao? Chỉ xếp lịch giảng tọa thì một tuần lễ đã có một lần. Quý vị coi Bắc Kinh, tôi quen biết hơn 110 nhà khai thác. Các nhà khai thác đều bảo tôi đến giảng, đều là khách hàng của tôi. Quý vị nói tôi không giảng cũng không được, đúng chưa? Giảng rồi. Sau khi giảng xong, chủ này giảng xong rồi, ở khu dân cư thì sao? Cũng mời quý vị đến giảng, quý vị cũng không thể không giảng. Các khu dân cư cũng phải giảng, 200-300 khu dân cư. Bởi vì đã bán bếp 10 mấy năm rồi, 20 vạn khách hàng. Số lượng cũng rất lớn, mỗi hộ 100 mét vuông. Quý vị coi, Bắc Kinh có 2.000 vạn mét vuông do tôi phụ trách. Vốn dĩ tôi cho rằng đó là gánh nặng, 20.000 vạn mét vuông này bây giờ hiểu rõ rồi, đó là căn cứ địa rất tốt để Hoàng Dương đệ tử quy. Việc này cũng giống như là ăn cơm với nhà khai thác, giảng đệ tử quy cho người ta nghe, bản thân mình sửa đổi lỗi lầm. Các ông chủ, vì phạm vi khá là nhỏ, việc gì cũng có thể nói với tôi cũng là ông chủ, nhưng lỗi lầm mà họ phạm phải tôi cũng đã từng phạm, cho nên đồng cảm thấu hiểu. Trong quá trình khuyên giải đó sẽ khá là có hiệu quả. Bởi vì chúng tôi cũng là bệnh nhân, bệnh tiểu đường của tôi đã khỏi như vậy đấy, bệnh tiểu đường của ông cũng chắc chắn sẽ khỏi, cho nên đây là nói chuyện với nhà khai thác. Một cái nữa tức là đến nhà phục vụ. Một năm chúng tôi đến nhà phục vụ sự bếp khoảng hơn 6 vạn lần. Hơn 6 vạn lần, vốn dĩ đã có một nửa là dịch vụ bảo hành miễn phí, miễn phí trong kỳ bảo hành. Còn có một nửa là thu phí, sửa chữa thu phí và sửa chữa miễn phí là đến nhà sửa. Chúng tôi đã chuẩn bị băng đĩa như bác Dinh bác sĩ và thân thể an khang của tiến sĩ Bành Hâm, như đĩa đệ tử quy của tiến sĩ Mao Sâm, như sách đệ tử quy, như liệu phạm tứ huấn, như tam tượng kinh. Những sách này chúng tôi đều đã làm vô cùng tinh xảo, đem tặng cho người ta khi đến nhà phục vụ. Trong hóa đơn công tác, tức là hóa đơn cử công nhân của chúng tôi đến nhà phục vụ sửa bếp cho người ta, nó có 3 liên. Một liên cho công nhân sửa bếp đem về công ty để đối chiếu, còn một liên là đưa cho khách hàng cầm lấy để bảo hành 3 tháng, còn một liên nữa là quay về giao lại cho tài vụ công ty. Tôi đã cho in đệ tử quy trên hóa đơn công tác đó. Bởi vì hóa đơn đó mỗi năm 6 vạn phần. Quý vị nghĩ in đệ tử quy trên hóa đơn này sẽ là 6 vạn câu đệ tử quy. Muốn cho người hỏi mình trước, mình không muốn phải dừng ngay, thật sự rất hữu ích. Hôm nay tôi đem đến rất nhiều thư biểu dương, thời gian gấp nên không thể đọc cho mọi người. Có một ông cụ đã về hưu, có xích mích với cơ quan hồi xưa của mình, luôn cảm thấy cơ quan này bây giờ có lỗi với cụ. Đã cống hiến cả một đời, đã làm việc 27 năm, sau cùng chỉ được đãi ngộ như vậy. Ngày ngày đến gây sự với lãnh đạo người ta, chuyện phân chia nhà cửa này kia, chức danh tiền lương, toàn những việc này. Nhìn thấy câu nói đó, buổi tối cảm thấy nhân viên chúng tôi vừa vào nhà để sửa bếp, ông cụ liền thấy khác, sạch sẽ, gọn gàng. Sau đó trên đồng phục lao động còn in thành kính khiêm hòa. Hơn nữa, vừa vào cửa liền cúi mình chào 90 độ. Sau đó sửa bếp xong còn giải thích cho người ta, rồi đưa họ hóa đơn công tác. Ông cụ thấy nhà mình cũng có tủ lạnh, cũng có tivi màu, cũng có máy giặt, đều đã đến sửa, nhưng chưa từng thấy đồ ngủ nào giống công ty Hối Thông, thật sự rất khác. Thực sự khiến cho người ta ngạc nhiên. Buổi tối nhìn kỹ lại hóa đơn công tác, còn một câu nói nữa, muốn cho người hỏi mình trước, mình không muốn phải dừng ngay, trích từ đệ tử quy. Ông cụ này liền tự mình xem đệ tử quy. Bởi vì chúng tôi đã tặng kèm đĩa, xem xong gọi điện thoại cho tôi. Cụ nói, Hồ tiên sinh, tôi sẽ không gây chuyện với đơn vị nữa. Tôi hiểu rõ rồi, đều là lỗi của tôi. Tôi tâm lượng quá nhỏ. Thật ra sự cảm ơn và sự lỗi mà ông nói, thật ra lãnh đạo chúng tôi đối với tôi rất khá. Khi mẹ tôi bị bệnh, người ta lãnh đạo đã chăm sóc tôi ra sao. Con tôi đi học đại học, lãnh đạo hỗ trợ tôi thế nào. Khi nhà chúng tôi gặp khó khăn, đơn vị người ta giúp đỡ tôi ra sao. Đệ tử quy đúng là những thứ tốt đẹp. Nhà chúng tôi còn có người thân ở Anh Quốc, ông gửi cho tôi thêm mấy phần, tôi sẽ gửi qua đó cho người ta, bảo họ học tập cho tốt những thứ này của lão tổ tiên. Chúng tôi đến nhà phục vụ một lần, trên căn bản phải tốn 70-80 tệ. Quý vị nghĩ một năm nếu tôi phải đến 6 vạn lần thì phải tốn hơn 400 vạn, gần 500 vạn. Chỉ tặng những đĩa này miễn phí. Ở đây còn có thêm một đoạn, tức là giám đốc phòng dịch vụ bảo hành của tôi nói, Chủ tịch Hồ, bảo hành thì miễn phí, chúng ta có tặng đĩa không? Tôi nói, vậy ý anh sao? Sửa chữa thu phí, chúng ta có lợi nhuận. Tặng cho họ cái đĩa thì còn nói được. Bảo hành vốn dĩ đã là lỗ vốn rồi mà còn tặng đĩa sao? Tôi nói vậy người bảo hành, người trong nhà họ có thể bị ung thư không? Vợ chồng nhà bảo hành có thể ly hôn không? Con cái trong những nhà bảo hành có thể sẽ đến cha mắng mẹ không? Ai nói với anh như vậy? Người ta bảo hành là không cần giác ngộ. Chỉ có người ta trả tiền mới cần giác ngộ sao? Đều phải cho hết. Tôi nói tôi thay những khách hàng này cúi mình trước các anh. Mỗi năm bắt đầu từ mùa cung cấp khí sưởi Bắc Kinh ngày 15 tháng 11, tôi đã gọi hơn 50 công nhân sửa bếp, hơn 30 nhân viên tổng đài của mình đến. Tôi nói Hoàng Dương đệ tử Quy làm một người có đạo đức, đã đến lúc thực hiện xã hội hòa hợp của Hồ Chủ tịch rồi. Tôi nói các anh em sẵn tay áo lên, hất quay hàm qua, nói cho tốt những gì của đệ tử Quy. Đã nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Phải đem hành động thực tế của mọi người ra Hoàng Dương đệ tử Quy, phải đem đệ tử Quy biểu diễn ra. Các anh đến nhà người ta phải cúc cung thế nào? Phải điền hóa đơn đó ra sao? Mỗi một hóa đơn tôi đều kiểm tra, chữ viết không gây thẳng là không được. Đó không phải tinh thần của đệ tử Quy. Chữ viết thảo tâm không định, phải từ nhất ngôn nhất hành của các anh, phải biểu diễn ra sự giáo dục của lão tổ tiên, để người ta sanh khởi tín tâm về giáo dục của thánh hiền nhân. Việc này không phải vì Hồ Tiểu Lâm. Tôi nói ở sau lưng các anh hàng trăm ngàn vạn gia đình đang chờ đợi những thứ này. Có thể chỉ bởi vì một bàn tay của các anh, dễ như trở bàn tay, sẽ có một gia đình con cái không phải vào nhà giam. Có thể chỉ nhờ một việc dễ như trở bàn tay của các anh, gia đình này không ly hôn nữa. Cũng có thể chỉ nhờ các anh đã tặng đĩa ẩm thực lành mạnh của thầy giáo Chu Vịnh Sam, gia đình này không bị ung thư nữa. Tôi nói một cách xa xôi, đây chính là Khổng Phu Tử và Mạnh Phu Tử hiện thế xuất hiện. Các anh chính là Khổng Tử thời đó, các anh chính là Mạnh Tử thời đó. Nói gần hơn, các anh chính là Lôi Phong, chính là Âu Dương Hải, chính là những tấm gương vì nhân dân phục vụ mà Chủ tịch Mao đã bồi dưỡng ra. Nói gần hơn nữa, chính là sứ giả xã hội hòa hợp của Chủ tịch Hồ. Các anh nhất định phải có trách nhiệm này. 6 vạn hộ gia đình ở Bắc Kinh đang đợi các anh. Có ghê gớm không? Một gia đình chúng ta nói ít nhất là 3 người, 18 vạn người. Một gia đình ai không có cha có mẹ, ai không có anh chị em, ai không có bạn bè đồng học. Đồng tiền này vô cùng đáng giá. Tôi nói lại với các anh một đạo lý. Các anh đừng cho rằng đây là làm thay Hồ Tiểu Lâm. Công đức của chúng ta đều là giống nhau. Hiểu rõ chưa? Không hiểu, đây chẳng phải là tiền của ông sao? Chúng tôi đem đi tặng chẳng phải là làm việc tốt cho ông sao? Có liên quan gì tới chúng tôi? Chúng tôi rất vất vả, lại luôn mắng chúng tôi. Anh là Pháp Luân Công phải không? Còn tặng đĩa này. Tôi nói, các anh coi Tiểu Phạm Thứ Huấn đã nói, thiệt không phân biệt lớn nhỏ, chỉ ở dụng tâm bất động. Chỉ cần một niệm thiện này vì người khác, những việc nhỏ tới đâu, so với 1.000 vạn việc lớn của quý vị, vì chính mình không so sánh được. Việc thiện nhỏ không vì chính mình. Quý vị coi người đi xin ăn đó, cô gái đó vào chùa quyên góp 2 xu tiền, hòa thượng trụ trì đích thân tiếp kiến cô, tụng kinh hồi hướng cho cô. Đến khi cô làm hoàng hậu vào cung, lại đến chùa đó, bộ dạng náo nhiệt rầm rộ. Đây là câu chuyện trong Liễu Phạm Tứ Huấn có kể. Đến đó quyên góp 1.000 lượng vàng. Lão hòa thượng trụ trì này bảo đồ đệ tụng kinh cho cô là được rồi. Cô gái này nói, sư phụ, hồi xưa tôi là một kẻ ăn xin quyên góp cho ngài 2 xu tiền. Ngài còn đích thân tụng kinh hồi hướng cho tôi. Hôm nay tôi đến đây, thân là hoàng phi, quyên góp cho ngài nhiều tiền như vậy. Tôi đến để lễ tạ, tại sao ngài chỉ bảo một đồ đệ ra tiếp tôi cho xong? Lão hòa thượng nói, hồi xưa 2 xu tiền đó của cô tâm tha thiết, hôm nay 1.000 lượng vàng của cô tâm cô không tha thiết như hồi xưa nữa. Đây tức là 2 xu mà đầy, 1.000 vàng lại dơi. 2 xu tiền là đầy, 1.000 lượng vàng lại dơi. Thiện có đầy có dơi. Quý vị đừng có thấy tiền ít, thành tâm thì nó sẽ đầy. Tiền nhiều đến đâu, quý vị không thành tâm thì nó cũng là dơi. Thiện có đầy có dơi, có thật có giả. Cho nên tôi đã nói với nhân viên của mình, các anh đều đã học Liễu Phàm rồi, bài văn này các anh đều đã xem rồi, Công ty chúng ta cũng đã nhiều lần học tập rồi, mặc dù các anh không bỏ tiền ra, nhưng mà nếu như các anh thành tâm niệm niệm vì xã hội này, niệm niệm vì tha nhân, niệm niệm vì người khác, công đức của hai chúng ta là giống nhau. Nếu như mặc dù tôi bỏ tiền ra, tâm này của tôi còn xen tạp ích kỷ, xen tạp danh văn lợi dưỡng, xen tạp suy nghĩ mình muốn tu công đức, tu phước đức, phải xả bỏ vì muốn kiếm tiền nhiều hơn, tâm không trong sạch, còn không bằng các anh. Điều này tôi đã nói rõ ràng với nhân viên, cho nên mọi người đặc biệt tích cực hăng hái đi tặng đĩa cho người khác. Điều càng đáng quý là những đồng nghiệp này của tôi còn nhỏ hơn cả con trai của tôi. Con trai tôi đã 25 tuổi rồi, họ đều là 18, 19 tuổi, đến từ nông thôn. Có một câu chuyện có thật như thế này. Cậu ấy đến gõ cửa nhà người ta để phục vụ. Gõ cửa cả buổi, đến nhà phục vụ, trả tiền thu phí. Con trai ra mở cửa, nhìn là biết anh thanh niên này không hiếu kính cha mẹ, vô cùng không khách sáo, cũng không biết chào hỏi. Nhân viên chúng tôi bước vô thì cúi mình xuống chào trước, nói: xin chào, tôi là nhân viên sửa bếp số 31, tôi đến nhà anh để sửa bếp. Việc gì? Đến nhà anh để sửa bếp. Đầu của anh ấy hất vô trong nhà. Nhân viên này vừa thấy, nghĩ là sao? Tìm ông ấy, tìm ông ấy. Anh ta không quản, nghĩa là như vậy. Cha anh ấy bước ra: xin lỗi tiểu đồng chí, đứa nhỏ này tôi đây để tôi phụ trách. Cái bếp trong nhà hư rồi, đưa anh vô phòng bếp. Sửa bếp xong xuôi, người cha bận rộn bên trong, anh con trai ngồi đó sổng xoài, chân còn gác lên bàn, cầm cái điều khiển ngồi đó xem tivi. Nhưng nhiên chúng tôi sửa bếp xong thì phải báo cáo với người ta, nói với người ta bộ phận nào hư rồi, đã đổi linh kiện gì, hết khoảng bao nhiêu tiền. Đây là yêu cầu của đệ tử quy. Cho và nhận phải rõ ràng, nói rõ ràng với người ta. Anh con trai cũng không quan tâm, không ngó ngàng gì tới nhân viên của chúng tôi. Là lên, tìm ổng kìa. Cha anh mới đi ra, giống cháu của anh ta vậy, vội vàng chạy ra ngoài: xin lỗi, thưa chú coi cái bếp này đã sửa cho chú xong rồi. Tôi nhớ là hình như hơn 200 tệ, cháu đã đổi một dây thun cho chú, tình hình là như vậy. Rồi tiễn nhân viên chúng tôi ra ngoài, nhân viên lại cúi mình chào: chàng trai, cậu đang học cái gì vậy? Sao mà tốt thế này hả? Cậu ấy nói chúng cháu học đệ tử quy. Nhân viên chúng tôi hỏi: người đó là ai vậy? Con trai chú, đừng có để ý nó, nó không có biết điều, chú nói cho cháu nghe. Không có ai vô dụng như nó, vô lại, liền mắng con trai của mình. Cậu ấy nói: chú ơi, chú cũng đừng có sốt ruột, chưa được giáo dục thôi, không biết làm người như thế nào. Ở đây có một bộ đĩa, chú coi thử đi. Ông cụ này một tuần lễ sau đã đến công ty chúng tôi, vừa gặp tôi đã quỳ bụp xuống đất, nói: ông là Hồ Tiểu Long phải không? Tôi nói: vâng, ông thật là vĩ đại. Đứa con này chúng tôi đánh rồi, chúng tôi mắng rồi, chiêu gì cũng dùng hết rồi, nhưng vẫn không dạy được. Chỉ có một cái đĩa của ông, tên thầy giáo gì đó, thầy giáo Thái Lễ Húc, thật là hay quá. Sau khi xem xong, con trai tôi như là biến thành một người khác vậy. Cảm ơn ông nhiều lắm, con Hương quay đầu nhạc không nổi. Các ông ở đâu có những đĩa này? Bên ngoài cũng đâu có bán, truyền hình cũng đâu có chiếu. Tốt quá, ông cho tôi thêm mấy bộ nữa. Ông ấy nói: các ông thế này tốt quá, doanh nghiệp nào cũng giống các ông thế này thì Bắc Kinh có ghê gớm không? Trung Quốc được cứu rồi. Sự hòa hợp mà chủ tịch Hồ nói chẳng phải thực hiện rồi sao? Quý vị coi. Cho nên tôi nói, thế nào là người hạnh phúc nhất? Đây chính là người hạnh phúc nhất. Quý vị nhìn thấy từng hộ gia đình đã quay đầu, nhìn thấy từng đứa trẻ đã quay đầu, nhìn thấy từng lãnh đạo đã quay đầu, nhìn thấy từng doanh nghiệp đã quay đầu, trong tâm vô cùng vui sướng. Đây chẳng phải là sự báo ân phần trước tôi đã nói sao? Nửa phần sau sẽ báo cáo với mọi người về sửa lỗi. Cảm ơn mọi người, dạy la một chút. Cảm ơn quốc gia bồi dưỡng chở che. Cảm ơn lãnh đạo anh minh của đảng. Cảm ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Cảm ơn thầy cô ân cần dạy dỗ. Cảm ơn đồng học quan tâm giúp đỡ. Cảm ơn nông dân khổ nhọc canh trồng. Cảm ơn những người đã quan tâm giúp đỡ tôi. Cảm ơn tất cả những người đã cống hiến. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. cả thảy chúng sanh đều tín niệm A-di-đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.